Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn và bình an ạ.
Và xin kính chào quý thính giả. Trong những cái việc nói về tài sản thì chúng ta biết rằng là cái quyền định đoạt tài sản là quyền của cái người làm chủ cái tài sản đó. Cái người mà có được cái tài sản đó là họ có cái quyền được chiếm hữu và có cái quyền được giữ cái tài mình. Luật pháp của tất cả các nước văn minh đều thừa nhận và bảo vệ quyền lợi này. Nói như vậy chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta có tài sản mà chúng ta quyết định để cái tài sản đó cho ai, vì chúng ta làm việc này nghĩ đến cái thời gian chúng ta không còn có đây nữa, thì cái người nào đó có được cái sự thừa hưởng, nhận cái số tài sản đó, cũng giống như là họ có cái quyền chiếm hữu cái tài sản đó. Điều khoản 21622 của Bộ Luật Tài Sản nói rằng là nếu tại cái thời điểm mà việc thi hành của cái sự để lại tài sản của cái người quá cố, tức là chúng ta nhìn vào cái di chúc và chúng ta nhìn vào cái bảng gọi là thừa chấp, tức là cái living trust, và cái việc đó nó có hiệu lực vào cái lúc người quá cố đó ra đi. Và nếu cái người quá cố đó không cung cấp cho những cái đứa trẻ còn sống, chỉ vì cái người quá cố đó tin rằng cái người trẻ đó, cái người con đó đã chết, hoặc là không biết về cái sự ra đời của cái người con đó, thì cái người con đó sẽ nhận được một phần di sản có giá trị bằng với cái giá trị mà cái đứa nhỏ này sẽ nhận được nếu người quá cố qua đời mà không thực hiện bất kỳ văn bản di chúc nào. Có nghĩa là gì? Tức là nếu tôi để lại một cái di chúc hay là một cái tờ thế chấp, tôi chia cho những cái người con của tôi còn sống với tôi, biết tôi trong bao nhiêu năm trời, nhưng mà vì lý do gì đó tôi lại không biết rằng là tôi có một người con đang còn sống, hoặc là tôi tưởng cái người con đó đã chết và tôi không để lại cái tài sản cho cái người con đó, thì cái người con đó có cái quyền được thừa hưởng cái phần gia tài của nó, giống như là tôi chưa bao giờ để lại một cái tờ di chúc nào cả. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu làm một cái bộ living trust hay làm một cái tờ di chúc đó nó như thế nào. Cái ông này ông là một cái người có tài, nổi tiếng. Sau khi ông mất đi thì cái việc nó xảy ra là giấy tờ ông để lại, ông ấy đã không có nói đến những cái người con mà ông ấy có trong cái thời gian ông ấy còn sống. Ông lấy một cái người bồ, mà cái người bồ này đã là bồ của ông ta rất là nhiều thời gian. Bây giờ cái người này là vợ ông ta. Và khi ông ta mất thì những giấy tờ ông ta làm về vấn đề thừa hưởng gia tài đó được đưa ra để mà xem, để mà bắt đầu chia cái tài sản của ông ta có. Sau khi ông ta mất rồi thì những người con của ông ta bắt đầu đưa giấy tờ vào tòa, yêu cầu tòa cho các người con này nhận được một cái phần tài sản của ông ta đã để lại, bởi vì ông ta đã không cố tình để quên những cái người con này ở ngoài cái sự chia tài sản đó dưới cái điều khoản 21622. Mà cái điều khoản 21622 là cái điều khoản tôi vừa mới nói với quý vị đấy. Tức là vì lý do gì ông này không biết là ông ta có những cái người con này? Vì ông ta tưởng là cái người con này đã chết, hoặc là ông ta không biết về người con này đã được ra đời. Và cho dù ông ta có để lại cái di chúc hay là cái tờ giấy ủy thác thế chấp, và ông ta đã chia những cái tài sản ông ta đã chia như ông ta muốn, nhưng mà nếu những người con này có thể trình bày cho chánh án biết rằng là họ đã không được thừa hưởng cái phần gia tài này bởi vì bố của họ đã không biết họ còn sống, và bố của họ đã không biết là họ đã được ra đời. Đó là lý do tại sao chúng ta ngồi xuống hoạch định tài chính, xin lỗi, hoạch định tài sản. Chúng ta ngồi xuống để mà nói ra những cái việc mà có lẽ một phần nào đó, một khúc cạnh, một khía cạnh nào đó nó sẽ đụng chạm đến những cái sự nhẹ nhàng, những cái sự mà chúng ta không muốn nói tới, nhưng mà thà là chúng ta cởi mở, chúng ta làm những cái việc này đúng với những gì mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Vì chúng ta thay vì để cho những cái phức tạp này nó phải được dọn dẹp bởi những người đi sau mình thì chúng ta phải làm cái việc này. Khó khăn hay không khó khăn là tùy vào cái sự chia sẻ và cái sự thông cảm của những người mà đã có một cuộc sống với nhau và đã có những cái tài sản này tạo dựng được. Và thêm vào đó chúng ta, nhất là những người có những cái khối tài sản mà có thể để lại cho người thân của mình theo ý mình muốn, thì mình nên cởi mở, hợp tác, nói chuyện và làm cái việc này cho nó đúng với những cái điều luật đã được đặt ra. Ngày hôm qua tôi nghe trên những cái chương trình radio của Mỹ, họ nói, họ hỏi một cái câu hỏi là nếu bạn sống ở những cái thành phố Los Angeles, miền Nam Cali, miền Bắc Cali, San Francisco, những cái thành phố mà quý vị đang sống đó, đến một cái mức độ nào với những cái tài chính quý vị có thì quý vị có thể coi như là quý vị là một người giàu có. Dĩ nhiên cái con số đó nó khác biệt đúng không? Tại vì chúng ta ở Los thì khác, ở New York là khác, ở Paris là khác, ở thành phố San Francisco khác. Có người nói tôi có mà 2 triệu là tôi đã thấy tôi giàu. Có người nói tôi có 5 triệu là tôi đã thấy tôi giàu. Tôi tin rằng là có rất là nhiều triệu phú của chúng ta thôi đây á, ở thành phố này. Bởi vì nếu chúng ta là chủ một căn nhà bây giờ thì chúng ta là triệu phú. Hầu như là như vậy. Và vì vậy khi chúng ta quyết định làm một cái văn bản ủy thác Living Trust hay là một cái tờ di chúc, chúng ta phải hiểu là cái hiệu lực của nó như thế nào, cái ảnh hưởng của nó như thế nào, cùng những cái điều khoản gì trong những cái văn bản này nó sẽ để lại và nó sẽ để cho những người thân của chúng ta có được những cái phúc lợi như thế nào. Cái bản ủy thác của cái ông này, khi ông ấy để lại khoảng chừng 20 cái phần quà cho từng người một, gia đình, anh em, chị em. Bởi vì ông ta là một người tài tử nổi tiếng và cái số tiền mà họ sẽ nhận được là nó sẽ nhận hoài, tại vì cái số tiền huy hồng đó từ những cái phim ảnh ông ta làm nó sẽ có mãi. Và ông ta để lại cho cái người vợ của ông ta một số tiền, nhưng ông ta nói khi bà ấy ra đi thì cái số tiền còn lại đó sẽ trở thành một cái việc làm để lại một cái hội đoàn từ thiện dưới tên của ông ta. Những người con của ông ta bây giờ bắt đầu xuất hiện. Trong cái văn bản ông ta làm, ông ta cũng có nói đến những tên của những người con mà ông ta không muốn cho nó được nhận một cái phần tài sản nào hết. Đây là lý do tại sao mà khi mà cha mẹ làm vấn đề ủy thác và nói rằng là tôi không muốn để tài sản cho cái đứa con này, cho cái đứa con kia, chúng tôi phải có những cái câu hỏi thêm để biết rằng là tại sao cha mẹ lại không muốn cho con một cái phần tài sản mà cha mẹ đã tạo dựng được. Nó không có bình thường. Nhưng cái việc để tài sản cho ai là quyền ở cái người làm cái vấn đề ủy thác đó, làm cái vấn đề thế chấp đó, cái trust đó. Không ai có thể bảo với họ rằng là không nên để tiền lại cho con hoặc là nên để tiền lại cho con. Vì cái người mẹ này khi bà ta đi làm việc với một người luật sư và người luật sư nói hai người con của bà đứa nào cũng đang thiếu nợ chính phủ về vấn đề cấp dưỡng cả 100.000 đô la. Nếu bà để lại tiền cho nó nhận ra một cái là nó phải trả cho chính phủ, thế là hết. Thì bà phải làm cái cách khác. Có những người mua một căn nhà để cho bố mẹ ở. Nhưng mà đến cái lúc mà người đó ra đi thì căn nhà đó đem bán, thế là bố mẹ ra ngoài đường ở. Mình phải đặt cái vị trí tài sản của mình như thế nào để mà cha mẹ mình còn có cái cơ hội ở trong cái căn nhà đó suốt cuộc đời còn lại của họ. Một trong những người con của cái ông này thưa với chánh án, tôi được sinh ra là vì mẹ tôi là bồ của cái ông này. Khi bà ta khám phá ra rằng là bà ta có bầu thì bà ta báo cho ông ta biết, nhưng cái lúc đó ông ta đang đi đóng phim ở đâu ấy, ở quốc gia nào ấy, thì bà ta nói với lại cái người đại diện của bố tôi, của cái ông bố tôi. Thì cái người đại diện đó mới đưa cho mẹ tôi một số tiền và báo mẹ tôi là đi qua bên Mỹ để mà giải quyết cái bào thai đó. Nhưng mẹ tôi đã không làm việc đó. Và sau thì mẹ tôi mới có được một người bồ khác. Và mẹ tôi đã lấy cái người bồ đó trước khi tôi được sinh ra. Và bà ta không biết, bà ta ờ à, xin lỗi, ông ta không biết rằng là cái đứa con này là con của ông ấy, tức là con của cái ông tài tử đấy. Vì cái người cha ở trên cái giấy khai sinh đó là cái người chồng mà mẹ của cái người con này lấy về sau này. Cô ta nói rằng là bố ta đã không biết rằng là cô ta là con của ông ấy khi ông ấy làm cái tờ giấy thế chấp này, tờ giấy ủy thác này. Và những người con kia của ông này cũng làm như vậy, đưa giấy tờ lên tòa. Nếu là nói rằng là nếu ông ta biết tôi còn sống, ông ta sẽ không làm như thế, ông ta sẽ không để tôi ở bỏ rơi không được lãnh cái phần tài sản. Và cô này cô nói dưới cái điều khoản 21622, cô ta có quyền được nhận một phần tài sản đồng giá trị với cái số tài sản mà cô ta có thể nhận được khi nếu bố cô ta mất đi mà không có tờ di chúc, coi như là ông mất đi không có tờ di chúc. Bằng đó người con đưa giấy tờ lên tòa, yêu cầu tòa chánh án phải xem, phải nghe những lời khai, những bằng chứng, những dữ kiện để có thể chứng minh được rằng là nếu một người con đã bị bỏ rơi khi mà họ được sinh ra sau khi cái người quá cố này đã làm cái tờ giấy ủy thác đó thì người người con đó có thể sẽ được lãnh một phần tài sản. Và vì vậy khi chúng ta muốn nói đến những vấn đề liên quan đến ủy thác, đến di chúc, chúng ta phải ngồi xuống hoạch định, phải ngồi xuống để nói chuyện. Bởi vì mỗi người là một cái tình trạng khác nhau, là một cái trường hợp khác nhau. Và khi mà chúng ta phải đi đến cái lĩnh vực là phải mang hồ sơ vào tòa để đòi lại những cái quyền, để đòi lại những cái phúc lợi mà đúng ra chúng ta có được mà chúng ta lại không có được, thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải hiểu rằng là một khi mà một đứa trẻ bị bỏ sót, được sinh ra sau khi người quá cố đã thi hành các di chúc của họ sẽ được đối xử khác. Vì theo cái mục 21620, tức là theo cái điều khoản 21620 ở Bộ luật tài sản, và nếu đó là một cái đứa trẻ đã bị bỏ sót sau khi được sinh ra, xin lỗi, đứa trẻ bị bỏ sót được sinh ra sau khi người quá cố thi hành làm việc thế chấp rồi, thì nó sẽ nhận được một phần di sản của người người quá cố bằng với cái giá trị mà cái đứa trẻ này sẽ nhận được nếu người quá cố qua đời mà coi như là không thực hiện bất kỳ văn bản di chúc nào, trừ khi cái người cha người mẹ đó nói rõ ràng trong cái văn bản di chúc là tôi không để lại phần tài sản này cho cái đứa này, cho cái đứa này là vì tôi đã cho nó rồi trong thời gian tôi còn sống. Vì cái điều luật nó viết ra rõ ràng, không có gì gọi là có thể thay đổi được, hay là có thể nói là nó hơi mơ hồ được. Mà nếu cái đứa trẻ này thực sự bị bỏ rơi ở ngoài cái tờ giấy di chúc đó hay tờ giấy thế chấp đó, thì cái người đứa trẻ này nó đưa ra những cái bằng chứng cho thấy rõ ràng là bố nó biết nó không có hiện hữu, nhưng mà thực sự ra là nó còn hiện hữu. Vì nếu bố nó biết nó còn hiện hữu thì bố nó sẽ không bao giờ bỏ rơi nó ở ngoài cái di chúc mà không để lại một cái tài sản nào cho nó cả. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề thắc mắc liên quan đến pháp luật, nhất là những việc về vấn đề hoạch định tài sản, quý vị cần tham khảo. Xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices làm những việc liên quan đến luật di trú, trở thành công dân Hoa Kỳ, chuyển diện, bảo lãnh người thân, mở lại hồ sơ, hoặc là quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật tài sản, probate, conservatorship, guardianship, làm những vấn đề về luật tài sản, làm di chúc, làm giấy thế chấp, hoặc những việc liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng, nuôi con, chia tài sản, những vấn đề liên quan đến luật tai nạn xe, thương tích, bồi thường, những vấn đề liên quan đến luật tố tụng, tranh chấp nhà cửa, tranh chấp gia tài, tố tụng về vấn đề tài chính đã không được trả nợ đàng hoàng, những gì đó mà quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Luật sư Michael Nguyễn cùng với luật sư Phượng Kim Nguyễn luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị cùng với những luật sư về di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi một lần nữa là 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 7:30 cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả gần xa đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, tuần lễ Long Holiday Weekend, lễ chiến sĩ trận vong, có đi đâu chơi hoặc là bạn bè hay gia đình tới thăm mình hay là mình đi thăm ai đấy. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui trên đường đi lẫn đường về, bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đi công việc đâu đấy, hoặc quý thính giả đang ở nhà làm công việc nhà, thưởng thức một bài hát cho thoải mái. Chúc quý thính giả đi làm có những giây phút vui bên cạnh những người bạn đồng nghiệp của mình. Và nếu có đi đâu làm gì nữa thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn.
Ở đây chốn xa. một sự tuyệt đơn côi, vùi thân trong lạnh lùng, nghe gió than không ngừng. Em mắt xưa yêu kiều, nay khóc mây tiêu điều. Thời gian giết cuộc đời. Xuân xanh còn đâu nữa, thơm ngát hương mùi tóc, môi má đã tình nép vai anh. Thời gian đã trôi mau, tình lén lén đi sau, chưa ấm êm cuộc đời, nay đã như mây trôi. Em có nghe mưa về, cho gió thêm ê chề. Thời gian đã tan rồi, nhớ sẽ nhạt nhòa nhớ thương ơi. Em khát khao yêu đời, em bỗng dưng xa người, rồi xa vắng cuộc đời. Nhớ thương ơi, nhớ
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.